Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể quý Phật tử. Ngày hôm nay chúng tôi xin ôn lại phần quan trọng của niệm pháp, một trong bốn nền tảng thiết lập chánh niệm được Đức Phật giới thiệu trong kinh Tứ Niệm Xứ. Các tổ Trung Hoa khi tóm tắt bốn phương pháp quán niệm đã dùng bốn chữ để mô tả phương pháp thứ tư là quán pháp vô ngã. Khi giới hạn toàn bộ phạm trù của pháp qua nội dung vô ngã đó, dù một mặt nó giúp cho người học có thể hiểu bao quát giá trị của thế giới vật chất, nói chung là mọi sự vật hiện tượng không có một thực thể dễ hiểu, dễ nắm, dễ thực tập, nhưng mặt khác nó làm giới hạn cái nội hàm rất quan trọng mà Đức Phật đã đưa ra trong đối tượng quán chiếu này. Bất cứ một sự cô động nào đó, nó cũng làm mất đi ít nhiều nội hàm được chứa đựng trong nó, nhất là đối với những khái niệm mà tính đa nghĩa của nó trong các ngữ cảnh khác nhau đó, cần phải được chúng ta lưu tâm nhiều hơn. Ít ra khái niệm pháp Dhamma trong văn học Phật giáo đó có đến 15 nghĩa khác nhau. Và bây giờ ta giới hạn cái tính từ của pháp trong thành ngữ quán pháp đó, trở thành là vô ngã đó, thì nội dung của đó chỉ có một mà thôi. Và đây là vấn đề rất là mấu chốt. Nếu không phân tích kỹ về vấn đề này đó, có thể làm cho chúng ta hiểu rõ rằng là việc quán pháp ở trong Tứ Niệm Xứ chỉ là quán thế giới vật chất hay là mọi sự vật hiện tượng, trong khi trên thực tế đó, cái nội hàm của sự quán chiếu này nó rất là bao quát. Và thế giới vật chất hay là tất cả mọi sự vật hiện tượng nó chỉ là một đối tượng thôi, không phải là một toàn thể. Dựa vào bài kinh Tứ Niệm Xứ trong văn hệ Pali, bản dịch là A Hàm, thì rất rõ là đối tượng pháp được Đức Phật đề cập rất là rộng. Ngài đưa ra năm nhóm căn bản, theo đó mỗi hành giả khi có cơ hội trải nghiệm sẽ có khả năng đưa mình thoát khỏi cái lưới bẫy của thế giới chấp ngã và chấp pháp. Cho nên nội hàm càng rộng chừng nào, sự thực tập sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả buông xả và thoát khỏi mọi chấp trước chừng ấy. Trên tinh thần này, tất cả chúng ta cùng ôn lại năm nội dung chính. Thứ nhất là quán sát về năm triền khái, hiểu đông na đó là năm trói buộc tâm, hay là năm mất sức làm cho tâm của con người đó có khuynh hướng tụ lại, rơi rớt, dướng díu, dính dáng vào ba thế giới, hoặc là dục, sắc hay là vô sắc. Sự dướng dính tâm có thể kéo theo các ràng buộc về thân, và do vậy mọi hành động thể hiện của con người, hoặc là nó liên hệ đến nội dung của dục, của sắc hay là của vô sắc. Do đó quán chiếu về pháp thứ nhất là những ý niệm mà tạo ra tiến trình ràng buộc của tâm. Năm triền cái có thể hiểu một mặt đó, nó là cái tảng băng ngầm Mặt khác đó là sóng dập dồ trên nước. Khi nó dập dồ trên nước đó, thì con người có thể nhận diện nó bằng thế giới hữu thức, và sống với nó đó cũng bằng thế giới hữu thức. Với tư cách là một tảng băng ngầm đó, thì năm trói buộc này đó, đôi lúc đó, nó tạm lắng dừng, và điều đó gây ra một cái ảo giác hay là sự chấn an tạm bợ ở hành giả rằng thế giới trần mà con người đang sống đã được vượt khỏi, hay nói khác là hành giả đã làm chủ được nó. Nhưng khi thiền chân tâm ra khơi đó, mặt nước rất là phẳng lì và không khéo nhận diện sự tồn tại ngấm ngầm của nó đó, chúng ta sẽ va vào tảng băng ngầm và kết quả là thuyền bị đắm. Năm đối tượng trói buộc này, trước nhất là dục, kế đến là sân, kế đến là thùy miên hôn trầm, kế đến là trạo cử, và sau cùng là hoài nghi. Hôn trầm, trạo cử, hoài nghi có cấu trúc tảng băng ngầm rất lớn. Dục và sân cũng vậy. Chỉ cần thực tập một khóa thu Phật thất hay là một khóa thiền thất, hoặc là các chú sa di mới tập sự xuất gia được hướng dẫn bởi một vị thầy có kinh nghiệm tâm linh, thì trong một thời gian 5-10 hôm đó, ta có thể làm lắng dịu được các cái phản ứng của dục, sân, thùy miên, trào cử và hoài nghi. Và nếu chúng ta tiếp tục có mặt ở trong những cái khóa tu tương tự như thế, thì cái tiến trình kế theo đó là những cái phản ứng dưới mức độ loạn động của năm trói buộc vừa nêu đó gần như là không có cơ hội để xuất hiện. Cho nên cảm giác chấn an rằng ta đã thoát khỏi được năng phút của chúng đó, sẽ làm cho mình đó, trở nên ỷ lại. Và trong tương lai chỉ có một chất xúc tác nhỏ thôi. Đối với thế giới dục đó, là những cái hình ảnh, âm thanh, và thậm chí là những cái ký ức về quá khứ liên hệ đến chúng và sự thỏa mãn nó, cũng như là những ấn tượng đẹp đó, sẽ làm chúng trỗi dậy dưới rất là một tảng băng ngập. Cho nên vượt qua được năm trói buộc là phải làm sao rũ bỏ được cái hệ lụy của tảng băng ngầm dưới cái cõi vô thức. Còn trong cái mặt bằng của hữu thức thì rất là đơn giản. Những người tại gia có thực tập năm điều đạo đức được Đức Phật dạy đó, thì sự thật thứ ba đã giúp cho họ không có khởi lên những ý niệm gợi dục đối với bất cứ một người nào ngoài vợ hoặc là chồng chính thức được luật pháp bảo hộ. Thì như vậy là cái cỏ dục của họ nó nằm ở trong một cái phạm vi là được khoanh dùng, đúng người, đúng chỗ, đúng luật, đúng đạo đức. Cho nên sự bình an sẽ có mặt để bảo hộ cho hạnh phúc gia đình. Nhưng đối với người xuất gia đó, thì cái phạm vi chuyển hóa với cái đạo hàng của nó đòi hỏi đến cái tính tuyệt đối, cho nên không thể hiện, không thỏa mãn, mà chuyển hóa nó để không tạo ra những ức chế. Và đây là một tiến trình từ phàm trở thành thánh, và đó là quan trọng nhất. Nó là cái ràng buộc có thể đẩy người vào trong thế giới của sinh tử, là năm châm, là lực hút, là từ trường của sự tái sinh và luân hồi. Do đó không tháo mở và quán chiếu cái tác hại của nó đó, thì các hành giả sẽ có thể bị thất bại đôi lúc 2/3 quãng đường đời, rồi đôi lúc là 3/4, đôi lúc là 5/6. Cái tiến trình của sự lộ trừ trong một thế giới chuyển hóa dục đó, nó giống như là một cái kim tự tháp, mà càng đi sâu và lên cao đó, số lượng người đậu lại càng ít. Sự lợi trừ đó nó tạo ra cái tính giá trị của các bậc chân tu và thật học. và đó cũng là một cái quy luật rất là tự nhiên. Sân thô tháo nặng nhất là chiến tranh giết người, nhẹ hơn là những cái hình thức thương tổn mạng sống bằng các loại vũ khí không chết người, đơn giản hơn là những lời mắng nhiếc, chì chiết, viền rủa, chửi bế, lời văn tục thể hiện qua ngôn ngữ, hoặc là các hình thức bạo lực bằng tay chân, thường gắn chân hạ cánh tay, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và gần đây đó dấy lên một hồi chú báo động, đó là bạo lực tóc dài trong học đường. Tức là các em thiếu nữ đó cũng bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi các loại bạo lực, mà lẽ ra đó với giới tính nữ tượng trưng cho sự mềm mại, duyên dáng, nhẹ nhàng đó, thì không nên dính vào và cũng không nên có chúng. Chuyển hóa các cái biểu hiện thô của sân thì rất là đơn giản, nhưng mà chuyển hóa cái dạng vi tế của nó là khó vô cùng. Có nhiều người có thể nhường nhịn bằng sự tâm niệm các câu châm ngôn ở trong tục ngữ Việt Nam, chẳng hạn như là tránh voi chẳng hổ mặt nào, có thể dễ dàng thành công được sự làm chủ các phản ứng sân hận của thân và của lời nói. Nhưng cái ý đó vẫn còn sôi sục cái sự tức tối, bực dọc, cao có, khó chịu, phẫn hận, hiềm hận. Và như vậy nó là tảng băng ngầm rất nguy hiểm. Và dân gian Việt Nam cũng có câu là người hiền hay cọc. Tức là nếu vượt quá cái mức chịu đựng của việc làm chủ được mặt nổi hay là cái hỗn thức của sân đó, thì cái tảng băng vô thức này sẽ trao dạng và thể hiện cái sự phản kháng, một mặt như là binh vực cái nỗi niềm ức chế của quan uổng của mình như là một nạn nhân, mặt khác đó, nó cho thấy là sự chuyển hóa sân đó là chưa đến tận gốc rễ của nó. Cái vi tế này mới là nguy hiểm. Thực tập vào quán từ bi, quán tình thân thương, quán vô ngã, vô ngã sở hữu sẽ giúp chúng ta dễ dàng thành công được chúng. Còn hung trầm hiểu nôm na nó là như là một trạng thái giả dưỡi bằng thần, mệt mỏi, và dùng những ngôn ngữ xã hội và gia đình đó, nó có thể là trầm cảm, lãnh cảm, thất vọng, và có thể dẫn đến cái nặng hơn là tuyệt vọng, tùy theo cái mức độ và cái bề mặt của nó đó mà chúng có thể được định danh bằng những từ rất là khác nhau, nhưng nội hàm của chúng là một. Người sống như thế đó thì trước nhất ở trong đầu nó khởi lên một cái ý niệm là vô vị, tính giá trị về sự hữu của họ đó ngày càng bị mất dần đi, cho nên nghị lực của sự sống ngày càng bị tuột dốc. Và để vượt cái đời sống lên trên ở cái mức độ trung bình đó không phải là chuyện giản đơn, nếu không có được những người thân thương có kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và nghệ thuật để giúp cho người đang bị bế tắc này có thể được vượt qua. Chứ thì miên không nên hiểu theo nghĩa đơn giản là ngủ nghỉ giả dụi, ngủ gật ngủ gà, cái đó thì quá dễ, nó là một cái mặt nổi rồi. Còn cái mặt chìm đó, về cái cõi tâm lý đó, thì cái đó mới là đối tượng được các hành giả quan tâm nhiều, quán chiếu nhiều. Còn trạo cử đó là sự dao động của thân và tâm, đi thiếu hoài nghi, ngồi thiếu tế hạnh, đứng thì cũng còn múa mai tay và chân, nằm thì tư thế ẻo lả hoặc là nó thiếu sự nghiêm túc, đều được xem là cái dao động của thân mà dân gian thường nói đó là không tạo ra cái nếp được. Như vậy cái nếp trong quan niệm tương quan xã hội đó, nó là một cái phần rất quan trọng để giúp cho hành giả đi vào oai nghi và tế hạnh. Người ý thức về cái tính giá trị của oai nghi đó sẽ làm cho họ trong các tư thế đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến động tịnh gần như là làm chủ được, và do đó không để bất cứ cái hành động nào của thân và lời nói đó trở nên vô duyên hay là mất ấn tượng hay tạo phản cảm, hoặc là nó để lại cái ác cảm nào đó ở những người có cơ hội hoặc là vô tình quan sát biết đến. Thì phần thực tập như thế nó đòi hỏi chúng ta chỉ cần có ý thức là đạt được đó. Còn cái trạo cử, tức là cái phần dao động của tâm đó, mới là nguy hiểm. Dao động của tâm nó có thể liên hệ đến nỗi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, hoặc là những cái kiến thức chưa được chín mùi về thế giới hiện thực, về cái quy luật vận hành, về mọi sự vật diễn ra xung quanh chúng ta. Do vì mình không nắm được cái quy luật vận hành của nó đó, nên nỗi sợ hãi nó sẽ làm cho tâm chúng ta đứng ngồi không yên gì hết. Có thể mình đang tỉnh tọa rất là bài bản, nhưng nỗi sợ vẫn đánh mất chúng ta khỏi thế giới hiện thực, và chánh niệm từ đó bị mất hút. Do vậy làm chủ được cái dao động của tâm đó, thì giúp cho hành giả dễ đi thẳng vào thế giới của định, mà không có thể bị rơi rớt ở trong sự ảo tưởng, quan tưởng, nói chung là điên đảo mộng tưởng, là do vậy không thể nào tiếp cận được nước bạn. Hoài nghi đó là một sự dao động về chân lý. Khi mà chủ thể nhận thức đó không xác định được tính đúng và sai, thực và phi thực, và do vậy đó là niềm tin cũng như là những phán đoán trực quan nó không thể nào được thực hiện để giúp cho họ có thể xác định rõ được đường đi lối về của nếp suy nghĩ, khuynh hướng, lý tưởng, lập trường, quan điểm sự thống, hướng nghiệp và bất cứ cái khuynh hướng nỗ lực ở trong tâm linh, mà cụ thể là từng pháp môn hành trì. Cho nên hoài nghi trên thực tế là một sự dao động nội tâm rất lớn, và chỗ nào có hoài nghi thì chỗ đó không có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó không có hoài nghi. Hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về luân hồi, hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về năng lực bản thân, hoài nghi về tiềm năng, hoài nghi về thế giới hiện thực, hoài nghi về những nỗ lực, hoài nghi về đời sống đạo đức, và hàng tá cũng như là rất nhiều chuỗi hoài nghi khác, mà sự có mặt của chúng á sẽ làm cho chúng ta bị khủng bố nội tại. Như vậy hoài nghi là tên khủng bố của đời sống tâm lý, thái độ và nhận thức. Sự có mặt của nó ở chỗ nào? Thế giới bình an, thế giới tâm an lành, định tĩnh, chánh niệm là mất hết. Cho nên trong đối tượng quán pháp đó, ở đây là Đức Phật đầu tiên quan tâm và hướng dẫn chúng ta là phải nhắm vào nằm chướng ngại của tâm. Và cái công thức được Đức Phật phân tích ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, thứ nhất là nhận dạng chúng, và thứ hai là niêu quyết tâm xa lìa. Nhận dạng là tiến trình tạo ra cái mặt nổi của lương tâm về các hậu quả tồi tệ, những trở ngại chướng duyên, những bế tắc, các cái ảnh hưởng tiêu cực do 1, 2, 3, 4 hoặc là 5 trói buộc của tâm có thể gây tạo ra cho bản thân của người ấy, và những cái ảnh hưởng tiêu cực từ những cái phản ứng xấu của năm trói buộc này tạo ra. Phần thứ hai là nỗ lực xa lìa, tức là gây cái ý thức về đạo đức. Khi mà lương tâm được trỏ dậy bằng cái nhìn của vô thức, thì lúc đó nó đạo đức nó sẽ là một cái quy chuẩn tạo ra những cái cấp bậc của tiến trình sự đi, rồi những quy chuẩn để hướng về, và bắt người đương sự đó phải đi vào trong quỹ đạo của nó để đạt được những cái giá trị tâm linh. Nên nói tu là nói một cách bao quát thôi, Còn căn bản lớn nhất ở trong sự tu, dù là pháp môn niệm Phật hay là pháp môn thiền quán hay là mật tông, Hoa Nghiêm tông, là Tam Luận tông, Luật tông, thì vẫn nằm chính yếu là ở năm trói buộc nguy hiểm này. Năm trói buộc này mà không giải mã được, không tháo mở được, không chuyển hóa được, thì chúng ta chỉ mới đạt được cái phần ban đầu đó là tu hình thức thôi. Phân nhóm loại đó thì dục nó thuộc về tham, mà nặng nhất của tham. Sân đó, nó thuộc về sân rồi. Còn thì mới hung trầm, trạo cử và nghi đó, nó thuộc về vô minh. Do đó chuyển hóa được năm trói buộc này đó, thì toàn bộ cái xương sống và những dây thần kinh ngoại biên của tham sân si, tức là ba gốc rễ xấu đó, gần như là bị phá tung. Tổng chu quy của phiền não và nghiệp chướng đã bị mổ xẻ đến tận gốc rễ, tàn tác không có cơ hội để mà tái hồi phục. Thì hành giả quán pháp như thế nó sẽ có khả năng thoát ly được sinh tử. Đối tượng quán thứ hai đó là làm ngũ thủ uẩn. Dịch ngữ rất là chuẩn ở trong ngữ cảnh Bali. Trong đó các tổ Trung Quốc đó là dịch một cái từ theo nghĩa sinh học, đó là ngũ ấm xí thạnh. Xí thạnh nghĩa là nó phát triển một cách hưng hực, rồi nó không có bình thường, thịnh đến độ mà mỗi giác quan, xin lỗi, mỗi yếu tố hình thành ra tâm vật lý của con người đó trở nên là trống trái lẫn nhau. Và do vậy đó, làm chủ được nó là một sự thách tốt. Trong khi đó, điều mà Đức Phật muốn nói đó, bản thân của năm tổ hợp tâm vật lý, thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức không phải là một vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ là thái độ chấp trước của chúng ta trên 1, 2, 3, 4 hoặc là cả đặc. Sự chấp trước đó nó mới dẫn đến bế tắc. Thì bản thân của thân không phải là một vấn đề. Cảm xúc và cái yếu tố còn lại cũng thế. Thầy tự so sánh với câu phát biểu của Khổng Tử: Ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có hoạn lớn, đó là những cái tai nạn tày trời đó, do vì ta có thân thể này. Nếu thân thể không có thì không có quả nào có thể gieo dắt trên sự sống của chúng ta. Nó đúng về phương diện logic và thế giới hiện thực, nhưng mà nó không đúng về cái cách mà con người có thể xử lý nó. Bởi vì biết bao nhiêu người có thân nhưng mà có họa đâu. Nếu đời sống của họ là hướng về cõi thiện, làm nhiều việc lành, biết về thực chuyển hóa, thì nghịch cảnh nó không phải là cái họa. Và rất nhiều người đã làm được như thế trong lịch sử của nhân loại. Cho nên quy kết mọi cái tai họa, tật ấp, trở ngại này từ thân mà có đó là nguy hiểm mà. Trong khi đó Đức Phật nói là chấp vào cái thân mới là một vấn đề, còn bản thân cái thân á không có gì hết á. Có người tôn thân á làm thượng đế, tôn thân á là chủ nhân, và tâm nó phải phục vụ cho những nhu cầu của nó. Nên văn hóa Phật dục của thế giới phương Tây là thế. Việt Nam và những nước đang phát triển cũng đang có khuynh hướng tôn vinh tương tự, bằng nhiều loại bảo hiểm cơ thể, chi phần của cơ thể, rồi bằng những cái trang sức phẩm, bằng những cái cuộc thi hoa hậu quốc tế, quốc gia hay là tỉnh, hay là những cái loại hình để tôn vinh khác. Và càng tôn vinh nhiều chừng nào đó thì cái thân đó có thể trở thành được trân trọng hóa, và nó cũng là mọi rắc rối. Cho nên gắn kết thái độ, cảm xúc, nhận định, đánh giá trên thân theo chiều hướng tốt và xấu thì cái thân nó mới được xem là có vấn đề hay không. Ở đây Đức Phật đưa ra ba đế thôi, chứ không được là tứ đế. Về năm thủ uẩn, công thức của ngài nêu ra là: đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là nguyên nhân tạo ra sự sanh khởi của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và đây là sự kết thúc của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hoàn toàn ngài không đề cập đến con đường. Lý do tại sao? Vì sự quán chiếu nằm ở chỗ là giúp cho chúng ta thấy được cái cơ cấu hành hoạt của những ý niệm sai lầm trên tâm vật lý, và do đó ta mới giải phóng nó, tách nó ra, cho nên là không bị dướng dính vào, do đó không cần đề cập đến con đường. Thì sư Thích Tinh Từ rút ngắn phương pháp nêu trên bằng một công thức là biết vọng không theo. Nó là một phần quan trọng, mặc dù nó rất là nhỏ, của chánh niệm đó. Tức là khi nhận dạng được cái ý niệm sai lầm trên thân, trên cảm xúc, trên tâm, và vấn đề còn lại là hành giả không theo nó, dĩ nhiên là cũng không có cưỡng chế nó, không đè nén nó, mà làm sao thoát ra khỏi nó một cách an toàn, tạo ra một cái nhận thức chân chính về sự hiện hữu sai lầm và nỗi loạn của nó, đó là đang gây tạo một cái mặc cảm cho các cái tội lỗi, và những cái mầm mống của tội lỗi không có còn được phát sinh. Cho nên hành giả sẽ có thể thoát ra khỏi nên vú của nó. Kinh Vi Giác thì đề cập rõ ràng hơn: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Biết những ý niệm chấp trước vào thân, rồi cảm thọ, ý niệm, tâm tư và nhận thức là sai lầm, thì ngay lúc đó, đó sự sai lầm này nó sẽ vẫy tay chào với chúng ta, lìa khỏi chúng ta, mà không cần phải nỗ lực một cái gì đó để mà khắc chế đó. Tức là không cần phải tạo ra phương tiện hỗ trợ. Và khi huyễn đã hết rồi đó, thì đó là sự giác ngộ có mặt, mà không cần phải theo trình tự trước sau thứ lớp vân vân. Vấn đề nằm ở chỗ đọc quán để thấy. Ví dụ như một người nào đó có chứng bệnh thoát vị địa điểm ở vùng cổ, hay là bị thiếu máu, hoặc là những cái chứng bệnh mà máu lên trên não không có điều đó, thì các cái vận động gập người xuống, ngất người lên nhanh quá đó, có thể tạo ra một cái chóng váng nhất thời. Và ngay chóng váng đó, nếu ta dùng mà mắt của mình quan sát thế giới hiện thực á, chẳng hạn như cây cột, thì có thể thấy cái cây cột đang lung lại và nó nhảy tới lui, có thể thành hai ba cây cột. Ta chỉ cần đứng lại, hít thở nhẹ nhàng sâu lắng 5-10 hơi ra và vào đó, thì lúc đó sức khỏe nó ổn được trở lại, thì cái ảo giác về cái cột lung lay do bị những cái rung động tiêu cực ở trên dây thần kinh ngoại biên, cảm giác vân vân không còn nữa. Chúng ta không cần phải nỗ lực là chỉnh lại hai con mắt của mình, hay là nỗ lực chạy dịnh cái cột đừng cho nó rung. Cái cột bản thân nó không có rung, mà cái nhận thức ảo giác của chúng ta về nó bị rung, cho nên biết là nó là ảo, cho nên không cần nỗ lực gì hết, tự động nó hết. Để chấp vào năm thủ uẩn thì cần phải sử dụng ba tiến trình của nhận thức: thực tại bế tắc do sự chấp trước, nguyên nhân dẫn đến sự sinh khởi, và sự kết thúc nó. Không cần bàn đến con đường nữa. Mà nghĩ đến con đường đó nghĩa là chúng ta đang bị khủng hoảng bởi nó, và nỗ lực đối chọi với nó, càng đối chọi với nó thì nó cũng giống như là một cái dòng nước suối đang chảy, ta lấy cái gì đó ta chắn ngang thì nước nó sẽ nhảy lên cái chắn ngang đó, và do vậy cưỡng lực này đó nó sẽ tạo ra sự mất bình an của đời sống nội tâm. Đối tượng thứ ba là quán chiếu về sáu giác quan là sáu trần cảnh, gọi tắt là lục căn lục trần hay là căn trần. Phương pháp Đức Phật dạy cho quán chiếu ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó là tình cảm, mắt với hình thái màu sắc, tai với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với sự xúc chạm, ý với sự tưởng tượng hình dung, vân vân. Dĩ nhiên là khi đưa chúng trở thành những cặp phạm trù đó, Đức Phật muốn chúng ta thấy rất rõ tính điều kiện, tức là duyên can thiệp vào trong các cái phản ứng nhận thức đó, đều đóng một vai trò quan trọng. Và do vậy đó, chỉ cần tạo ra những cái thuận duyên, hạn chế các nghịch duyên nhiều chừng nào đó, thì cái các phản ứng giác quan sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực chừng ấy. Như ngày xưa không gian tâm linh của các chùa nó thường là gắn liền với núi cao, rừng sâu, nơi mà sự tiếp xúc với thế giới trần cảnh theo cái hướng là thế tục đó hầu như là không có, nếu có là rất ít. Vào những cái thời điểm mà mỗi buổi sáng Chư Tăng đi thiền hành từng bước thảnh thơi trên mọi cánh đồng, ngã đường, phố xá để tạo cái bình an cho các cư dân mà các vị tăng đó có cơ hội đi ngang qua, và điều đó dấy khởi lên cái niềm tôn kính tăng bảo và xa nữa là tam bảo, để họ có thể phát tâm cúng dường. Và các vị xuất gia đó sau khi nhận tặng phẩm xong, ngoài cái phần tạ ơn với một sự trân trọng đó, thì buổi cơm trưa đó kết thúc cũng là một cái cơ hội tốt cho một buổi pháp hội được diễn ra. Và mục đích cũng là để giúp cho người thực tập chánh niệm trong việc đi có thể làm chủ được các giác quan của mình. Trong khi đó, khi tiếp xúc với một thế giới bề bộn nó quá nhiều việc đó, thì phiền não cũng dễ phát sinh. Cho nên giai đoạn đầu của thời kỳ lên núi, tức là mới bắt đầu tập sự tu đó, thì chúng ta kéo dài cái thời gian làm sa di. Sa di đi nhiều chừng nào thì tốt cho tiến trình tu chừng ấy. Bởi vì quần chúng Phật tử đó thì không ai quan tâm đến sa di á, và ta quan tâm á và đặt vào trong cái tầm ngắm nhìn là chủ yếu là các vị xuất tỳ kheo thôi. Một mặt họ nghĩ rất đơn giản là sa di không có phước, chứ đừng không có phát tâm cúng dường hỗ trợ gì hết á. Trong các tu viện ngày xưa, giả sử có muốn cúng dường cho các vị cũng không được, vì các vị sa di sa di ni sẽ không được nhận riêng bất cứ cái gì từ tín chủ. Việc cúng kính nó thuộc về cái chung, và vị chủ trì quản chúng tri sự của chùa, bất cứ ai được đại tăng phân công thì sẽ làm công việc đó, là đến những cái buổi quả đường. Những buổi quả đường đó, thì tất cả cùng có mặt, cùng chia sớt lẫn nhau, cùng ăn trong chánh niệm đó, chứ không có tạo cơ hội cho bất cứ một cái ý niệm của tư hữu hóa về đời sống vật chất nó có thể có mặt. Và nhờ đó sự tu tập được xem là ngày càng có tiến bộ. Đó cũng là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ được sáu giác quan. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, người đóng góp rất lớn trong phong trào Hoằng Pháp, và sau này trở thành là viện trưởng viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là người tu rất sớm nhưng thọ giới tỳ kheo rất muộn, 28 tuổi mới thọ giới. Sau khi học xong ở Phật đường Báo Quốc Huế thì hòa thượng đã trở thành là vị lãnh đạo đặc biệt của giáo hội thời điểm đấy. Cho nên người nào muốn tu an toàn và dễ làm chủ được các giác quan đó thì học Phật càng sớm thì càng tốt. Ta biết được đâu là phiền não, đâu là nguyên nhân, đâu là an lạc và đâu là con đường đến đó. Nhưng thọ giới muộn nó sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cái tôi và không để cho cái ngã mạn cống cao nó trỗi dậy như là một thách đố. Và ta cũng không có bị quần chúng đặt vào trong cái tầm ngắm nhìn nhiều, Cho nên độ an toàn đó của việc thực tập đó sẽ được thực hiện ở mức độ khá cao. Trong bản kinh này đó thì Đức Phật đưa ra 4 bước để nhận diện: mắt với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc chạm, ý với các đối tượng hình dung. Thứ nhất là nhận diện tính điều kiện và sự ràng buộc của chúng. Có con mắt là tự động có nhu cầu đòi hỏi cái nhìn, có lỗ tai tự động nó thúc đẩy chúng ta về cái nghe, nhìn, nghe, ngửi, nếm, sự xúc chạm và ý tưởng luôn luôn nghĩ đến cái thích thú, nó hợp gu, để từ đó nó dẫn đến cái phản ứng của tham ái chấp trước. Còn đối với những cái đối tượng mà nó không có dễ thương, dễ nghe, dễ ngửi, dễ nếm, dễ xúc chạm á, thì cái phản ứng sân nó sẽ trỗi dậy, mà nặng nhất của đó là loại trừ, vẫy tay chào. Như vậy nếu ta phân tích dưới góc độ này đó, thì hầu như là các phản ứng thái độ và cảm xúc con người nó chỉ đi theo hai khuynh hướng thôi, hoặc là tham ái hoặc là sân, dầu rất là vi tế mà mình không để ý, không nhận ra. Cho nên sự thực tập dựa vào kinh Tương Ưng á, đối với thế giới trần cảnh và các giác quan là chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, biết, chứ không kéo theo bất cứ một phản ứng chấp trước nào. Sự thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, sự ngửi, sự biết chỉ đơn thuần là ngửi biết thôi. Cái việc thực tập đó là cực kỳ khó, dầu lý thuyết rất đơn giản, và chỉ có những vị đã bắt đầu chứng đắc được sơ quả trở lên á, thì đi ngược lại dòng đề, rũ bỏ được các quán tính của thói quen trần tục, và như vậy làm chủ được thế giới trực quan, chứ không có rơi vào cái thế giới suy luận. Suy luận là phán đoán của thế giới nhị nguyên, ý thức làm một cái trục xoay đó, là một vấn đề rất rõ, nó từ đó mà có mặt. Bước thứ hai, làm thế nào để quán chiếu và thấy được cái nguyên nhân xuất hiện của các ràng buộc đã có. Ví dụ như có những cái ràng buộc nó phát xuất từ hệ lụy của con mắt. Con cái thì lỗ tai, mũi, lưỡi, sự xúc chạm. Đối với đời sống người tại gia thì cả sáu thứ này nó làm cho con người ngẩn ngơ, mệt mỏi, sống trong cái hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai, với còn hiện tại bị đánh mất đi. Người tại gia thì có thực tập cho nên vượt qua được chúng tương đối là khá tốt, khá thành công. Cho nên các hệ lụy của nó đó là đang trong cái tầm được kiểm soát, và từ từ đó là vượt qua một cách trọn vẹn. Từ giờ Đức Phật khuyên là làm sao thấy được cái nguyên nhân của các ràng buộc này. Thường sự chấp trước nó không có liên hệ nhiều đến cái tướng chung, nhưng mà nó lại vướng víu vào các tướng riêng. Chẳng hạn như Tâm Lâm Phương Tây nói là đẹp là ở con mắt, chứ nó nằm ở các cái quy chuẩn của thẩm mỹ. Mà con mắt nó là gì? Nó là tập hợp của tất cả các quan niệm, văn hóa, phong tục, tập quán và cái nhìn của bản thân. Cho nên mỗi người có một kiểu đẹp riêng, có một kiểu hấp dẫn riêng. Tương tự đối với lỗ tai, có người nghe những cái giọng ca khiêu khào khàn khàn như là Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Sip Lắc là thấy mê chết mê mệt. Có người thì nghe cái đó là nhức đầu căng thẳng rồi, nhưng mà lại nghe Cẩm Ly, Hương Lan, Đăng Trường vân vân thì nghe là mê tích cù lì. Tâm thể có một cái quy chuẩn chung cho mọi sự chấp trước được, mà cái cộng nghiệp văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, những biệt nghiệp của cái tôi cá nhân, cái tôi xã hội, cái tôi gia đình, nó tạo ra những tiêu chí rất là khác nhau. Và như vậy mọi người phải tự phân tích xem cái nguyên nhân của sự chấp trước hoặc của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ở mình là cái gì, chứ không thể nói chung chung được, thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi được nó. Bước thứ ba đó là làm thế nào để ta biết được cái phương pháp rũ bỏ một cách an toàn những ràng buộc đã có từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Mọi người tự kiểm điểm thôi. Có người đó thì không bao giờ màng đến lỗ tai, hay là họ không thèm nghe radio này, cũng không cần phải mở băng nhạc cải lương hát hồ quản chèo hay là tăng nhạc, thậm chí là nhạc hip hop, nhạc trẻ hay nhạc nhạc sến, hầu như là không có quan tâm cái đó. Còn những lời thị phi đối với họ nó không phải là cái gì đáng lo lắng, cho nên là cái thế giới của lỗ tai họ nó rất là bình an, họ làm chủ được cái thế giới lỗ tai rất là dễ. Lỗ mũi, cái lưỡi cũng vậy, người tu khá khá chút xíu là làm chủ được lỗ mũi, không thích nghe mùi mà nghe mùi mà khó chịu họ dị ứng liền. Cái vị cũng vậy, ăn rất đơn giản, không có cầu kỳ gì hết á. Mà con mắt và cái thân là hai cái khó tu nhất, và cái ý là cái thứ ba. Thế giới tiêu thụ của con mắt đó, nó có thể gấp trăm cho đến nghìn lần so với thế giới tiêu thụ của bao tử, là một phần của thân. Thời trang, mẫu mã, trang sức phẩm, du lịch, hầu như là để phục vụ cho sự thưởng thức của con mắt thôi. Còn càng giàu người ta còn ăn kiêng ở cử nhiều, cho nên tiêu thụ cho bao tử nó ít lại, teo lại. Và tiêu thụ của thân đó là đó, nó rất là nặng, tại vì cái đó nó liên hệ đến thế giới dục. Cho nên Đức Phật khuyên là phải làm sao tìm được cái cách tháo bỏ được ràng buộc an toàn trên chúng. Mà muốn làm được như thế thì ta phải rõ nguyên nhân, tức là bước thứ hai đó, thì mới tìm ra được cái giải pháp cho nó. Và mỗi người cũng có một cái chấp khác nhau. Mỗi người thích ngồi trên cái ghế không có niệm, nó thấy thoải mái. Mà ngồi trên niệm chút xíu là nó đau nhức lưng liền. Nếu người đó là bị thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp. Ngồi niệm là kỹ, nằm niệm là kỹ. Như vậy niệm không phải là một cái phương tiện tốt để cho họ hưởng thụ, cho nên họ không đấm vào cái này. Nhưng mà họ lại dướng vào những cái khác, dướng vào những cái điều kiện làm cho họ được thoải mái. Nghĩa là không có niệm là thoải mái. Cho nên chỗ nào mà cái ghế mà lỡ ngấn niệm rồi, họ ngồi chút xíu là mà chết luôn. Hoặc là lâu lâu đi máy bay đó là khổ luôn, nhất là đi từ Việt Nam sang Mỹ trên 24 giờ đồng hồ, là gần như cả một ngày mấy đó là bị trừng phạt, hành hạ, mệt mỏi lắm. Cho nên đi đâu phải mang theo một cái máy đánh bóp nhỏ nhỏ để thì có cơ hội là sử dụng cho nó trở thành là thị giả và phục vụ cho mình. Bước thứ tư đó là làm thế nào không tạo điều kiện cho sự sinh khởi của các ràng buộc đã có được tiếp tục hiện hữu. Thế mình không có chu cấp thêm dưỡng chất, thực phẩm, chất bổ cho chúng nữa. Cho nên tương quan giữa các cái quan với thế giới vật chất của đó, mình biết là chỗ nào là chỗ dưới mắt thì đừng chu cấp thực phẩm tiếp. Do đó trong ngành y khoa gọi là cách ly. Ví dụ như nghiện đó thì phải cách ly khỏi gia đình, đưa họ vào trong một trung tâm để cho họ gọi là giặt giả một thời gian để sự đòi hỏi của những cái cơn nghiện. Sau đó đó thì họ sẽ cắt đứt cơ nghiện và vượt qua được cái sự hành hạ của nó và làm chủ được bản thân mình về phương diện cảm xúc. Thì cái việc mà tách ly các cái nguyên nhân dẫn đến sự chấp trước của thân, của ý, rồi của mắt, tai, mũi, lưỡi, nó cũng tương tự như thế. Ví dụ người nào mà nghiện các cái thực phẩm mặn đó thì đừng có đi lăn la tới những cái quán nướng, làng nướng. Và nếu mà họ là người đi chùa thì tránh đi cái mặt đường Sư Thiện Chiếu của chùa Xá Lợi chẳng hạn, nếu họ ở gần đó, mà hãy đi cái đường Bầu Nguyện Thanh Quang thì mặt đó là cái làng nước này không có, nên mùi vị đó nó không có xông lên. Do vậy là mình đi ngang đó mình không có cảm thấy là bị gợi lại những cái dục, những cái cảm giác hưởng thụ về mũi và lưỡi. Và có những cái tình huống khi mà muốn cắt ly nó thì ta phải bỏ đi những kỷ niệm vật, gồm có băng video, CD, album, hình ảnh, đủ thứ. Cái gì mà nó gọi là những kỷ niệm về những nỗi đam mê chấp trước của thân, của mắt, của đôi, thì người ta hủy hết những thứ đó. Chứ còn nó đó là mỗi lần nhìn thấy là cái thế giới của quá khứ nó sẽ trở về như là một nỗi ám ảnh, như là một cái niềm an ủi, như là một sự sống lại với quá khứ. Mà cái đó là nó ngược hoàn toàn với cái tiến trình chuyển hóa của ta. Tức là phải nỗ lực một cách có phương pháp để ngăn chặn không cho nó được tái xuất hiện. Vấn đề thứ tư đó là quán chiếu về bảy yếu tố giác ngộ, gồm có niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Nội dung của nó thì phần lớn chúng ta đều đã biết rồi. Niệm đây là chánh niệm, ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức trong các hoạt động của thân và của tâm, bằng cách là theo dõi hơi thở và không tạo ra những phản ứng sai lầm tiêu cực. Trạch pháp là ta chọn lựa, dĩ nhiên là cái tốt, gạn lọc cái xấu, đi vào pháp môn có kết quả, bỏ đi những cái tánh ôm đờm. Tại vì trong chánh niệm đó, nó đòi hỏi là một đối tượng ngay cùng một thời điểm, cho nên phải có sự chọn lựa. Nên ai có thói quen 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1 thì có thực tập được thiền. Chẳng hạn như là vừa ngồi đánh máy vi tính mà mở một cái TV, radio, hay là mở một cái thước phim là thâu nhỏ cái phim ở trên màn ảnh cái vi tính để mới ngồi vừa xem, vừa đánh máy, vừa nghe, thì rất là khó có chánh niệm. Cho nên phải chọn lựa. Thì chọn lựa nó làm cho cái ý thức không phải làm việc đúc, làm việc lý thừa, làm việc anh hờ lặng. Và do vậy những cái căng thẳng đó, trên cái cõi ý thức nó sẽ được rũ bỏ ở mức độ khá tốt. Tức là tập trung một cách cao độ việc gì ở ngay thời điểm đó, để ta mới có được chánh niệm ở mức độ cao nhất. Còn trạch pháp thì nghĩa pháp môn á, thì nó cũng có ý nghĩa tốt á, là ta tinh tấn với niềm tin, tinh tấn với sự tin tưởng vào giá trị trị liệu của pháp môn, để là họ phải bị nay thế này mai thế kia, sự tác động đa chiều làm cho chúng ta bị xói trí. Trạch pháp cũng còn là một cái cơ hội tốt để chúng ta bỏ bớt cái tính bao biện, bao sanh. Trước đây đó thì các đội bóng đá cũng có thỉnh thoảng có người bao sanh, chẳng hạn như Argentina thì có Maradona, còn Hà Lan thì có Gullit, Pháp thì có Platini. Bây giờ đó thì các huấn luyện viên giỏi đó sẽ không cho phép sự bao sanh nữa, mà mỗi người phải thủ vững ngay cái vị trí của mình và làm một cách là chuyên môn hóa tích cực bằng phương pháp và nghệ thuật, để sau này khi mà có cái trục trặc để quy kết trách nhiệm á, thì nó sẽ có người có chỗ, chứ không phải là quở trách hết tất cả. Còn cái công trạng bàn thắng thì cũng được tuyên dương cho người chủ chốt đã thực hiện đó. Cái tính chuyên môn hóa như thế nó trở thành là cái tiêu chí của các lĩnh vực ngành nghề trong thế giới phương Tây. Việt Nam hiện nay đang đi trên cái cơ chế đó. Thì trạch pháp là để tập trung, không có tản mát. Thế giới của tản mát á, bao nhiêu về ban ngày hay là trong xã hội với rất nhiều người á, thì lúc một mình á, thì nó trở thành là thế giới của sự độc thoại. Và do vậy nó dần xé cái cõi ý thức của người đó rất là nhiều. Cho nên là càng yên lắng chừng nào đi, thì toàn bộ những cái trộn rộn của sự tản mát đó, nó sẽ tập trung, nó làm rối bung cái đầu của người đó lên, và hỏa được tập trung lên trên đầu. Nếu không khéo giải phóng nó đó, thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tinh tấn đó là nỗ lực bền bỉ, không gián đoạn, không bỏ cuộc tới chừng những gì có giá trị cho đạo đức, tâm linh, sự nghiệp chân chính và tất cả những hành vi tốt. Hỷ là cái niềm vui nội tại sâu lắng khi sự thực tập chuyển hóa nó có cái tác dụng trên thân và tâm của chúng ta. Nó khác với những cái niềm vui giác quan cho chúng ta tạo bởi tính điều kiện và những sự cung ứng do các yêu cầu, hoặc là tự tìm thỏa mãn những yêu cầu đó. Nhờ có cái hỷ tự nhiên đó đó, ta mà có sự khinh an, bước đầu rất quan trọng của định, tức là nó yên lắng, không dao động, không có đặt mình trong một cái tư thế là ngồi đứng không yên. Thì khinh an đó có một cái chiều rất là sâu lắng, định tĩnh lớn. Còn định tĩnh đó là đi chuyên sâu vào cái thế giới tâm linh với bốn tầng thiền, mà đỉnh cao nhất của đó là sự chứng ngộ giải thoát. Và yếu tố cuối cùng là buông xả, tức là muốn có được cái định thứ hai thì phải xả định thứ nhất, muốn có định thứ ba thì xả định thứ hai, muốn có định thứ tư thì xả định thứ ba. Và thế giới tâm thanh tịnh đó là phải rũ bỏ hết mọi chấp trước, chấp pháp, chấp ngã, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Bất cứ một cái chấp nào trong bốn cái như vừa nêu đều là một cái trở ngại, như là một sợi dây xích, như là một trói buộc lớn. Thì tại đây Đức Phật đã phân tích chúng ta bằng một số cái bước đi như thế này. Trước nhất là phải nhận diện được sự hiện hữu của một trong bảy yếu tố hoặc là cả bảy yếu tố vừa nêu. Rất nhiều người có chánh niệm nhưng không ý thức và biết được rằng mình đang sống trong chánh niệm, và do vậy chánh niệm đó sẽ không được nuôi dưỡng và phát huy. Ta phải biết thì ta mới phát huy đó đúng. Là có rất nhiều người có nết na, công dung ngôn hạnh, thì là đang sống trong một phần của chánh niệm. Mà nếu ta phát huy thêm một chút xíu theo cái phương pháp được Đức Phật dạy thì chánh niệm đó nó được nảy nở và phát sinh rất là nhanh, trưởng thành rất là nhanh. Và có người tinh tấn nhưng mà không biết mình tinh tấn, thì cứ nghĩ rằng là sao mình cực khổ quá, mình làm nhiều việc, nỗ lực nhiều việc, dấn thân phụng sự nhiều việc. Thì lúc đó ta chỉ cần khởi lên một ý niệm rằng là tôi được sinh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm, thì lúc đó là những việc nỗ lực chúng ta không có làm cho mình mệt mỏi. Nói trời ơi, tại sao tôi phải làm nhiều thế này. Bất cứ một ý niệm trời ơi nào là tiêu rồi, chánh niệm nó không còn nữa. Thì bởi vì nó như một áp lực, như là một cái than thở, như một cái nỗi niềm căng thẳng đó. Nên phải ý thức được cái sự xuất hiện của chúng. Lúc nào có chánh niệm, có trạch pháp, có tinh tấn, có hỷ, có khinh an, có định, có xả, là phải xác định rõ để phát huy đó. Bước thứ hai là biết cách làm cho chúng hiện hữu từ trạng thái chưa hiện hữu. Nghĩa là mình phải tích cực năng động, sáng tạo, tìm mọi cách để khắc phục. Thì chánh niệm ta dễ bị mất lắm, do công ăn việc làm, do sức ép, do tương quan xã hội. Bây giờ mình nói là vì tôi có cái nghề như thế cho nên tôi không cần phải có chánh niệm, muốn cũng không được. Như vậy là mình không có nỗ lực để làm cho nó có. Hoặc là mình làm một cái nghề là phải đi liên tục trong giao dịch, thì làm sao mà ngồi được một chỗ mà có chánh định. Thì tôi mà khuyên là cũng phải tìm cơ hội, bận gì bận nhé. Không có nghĩa là 24 giờ ta không có giờ nào để ngồi. Thì trong lúc là có cơ hội để ngồi, thay vì mình tán gẫu, tám, dành thời gian đó cho định, hít thở, làm chủ cảm xúc, ý niệm, nhân quan, thì có thể làm được. Chứ là phải tìm cách để chung cho nó có. Bước thứ ba đó là biết cách không phát triển và dừng lại những cái gì được xem là đối thủ của bảy tố giác ngộ. Cho nên tu không có nghĩa là tùy duyên, nó đến sao chấp nhận vậy. Cái tùy duyên đó là chấp nhận số phận an bài. Bây giờ ta bị mất hút ở trong thế giới của nghiệp cảnh. Ở đây Đức Phật dạy là phải nỗ lực, mình phải chủ động tìm cách thức để chuyển hóa những cái đối tượng tiêu cực làm cản đà, cản mũi bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ của chúng ta. Ví dụ như sống kế bên cái nhà mà công việc của cái nhà đó là máy dệt chẳng hạn, thì cái tiếng kêu kinh xích nó có thể là 10 giờ một ngày. Hoặc nó là một cái hãng xưởng nhôm chẳng hạn, như là xác chết chuẩn quan, người làm nhôm rất là nhiều, làm các cái dụng cụ gia dụng của nhôm ấy, cho nên tiếng ồn của máy đó là gần như 12 cho đến 16 tiếng mỗi ngày. Chẳng lẽ người ta bỏ chùa ông quan về nó đi chỗ khác để ta mới có được cái chánh niệm, để từ đó ta có được chánh định? Không được. Vậy ta phải có mặt ở đó để đối diện với nó thôi. Ví dụ như ta yêu cầu các cơ quan đó nó phải làm việc đúng cái giờ quy định hành chánh thôi, 8 giờ một ngày chứ không có làm thêm. Thì nó nằm khu dân cư mà, quy định nó rõ ràng. Như vậy ít nhất là 16 tiếng còn lại trong một ngày đó là nó có sự bình an. Còn trong 8 tiếng đó thì ta phải tự khắc phục, thay vì mình nghe nó tiếng cái xình xịch thì mình hiểu đó là phiền não. Thì ta đổi lại là tiếng mỏ mình nữa xình xịch mình nữa là tóc. Quá tưởng mà thay thế đó, bây giờ mình không có một sự lựa chọn khác à. Ở những nước tiên tiến á, thì khu dân cư là không có làm việc gì hết á, thì chỉ có để sinh hoạt gia đình và ngủ là, còn khu buôn bán là không ở lại ban đêm, chỉ để buôn bán tối về đóng cửa lại hết, khu nào đâu khu đó. Cho nên cái cách mà thực hiện chánh niệm đối với người Việt nó dễ hơn chúng ta, nó không có bị kiêm nhiệm ôm đờm. Còn người Việt Nam mình á là 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1. Cái nhà cũng là nơi kinh doanh, cũng là chỗ ngủ, cũng là chỗ làm việc, cũng là nơi sinh hoạt, chứ mình cứ lẳng quẳng 24 giờ đồng hồ trên cái mặt bằng của nó như thế này. Nên cái mức độ mà làm cho tâm mệt mỏi nó cao hơn. Còn khi mình bán ở công sở hay là việc công sở, bán ở sạp, hết giờ hành chánh ta về lại nhà thì nó là một thế giới hoàn toàn mới. Nó giúp cho chúng ta quên công việc dễ hơn, không có ôm công việc về nhà để ta có được chánh niệm. Thì trong những tình huống mà mình không thể nào có được cái thuận duyên thì ta phải tự tạo ra nó rồi, tạo bằng cách quán chiếu để không nghĩ nó là nghịch cảnh, nó có mặt để cố tình phá đám chúng ta. Mà nghĩ nó là phá đám mình là mình phiền não luôn đó. Ví dụ như là hai gia đình mà đi cùng một con hẻm thôi, một trong hai hộ đó gọi là nổi điều kiện lên để gây khó cho nhau, để là không được đi sát lề nhà của tôi chẳng hạn thế. Là cái người kia tự nhiên cảm thấy nó đây là cái đường chung, mà tại sao bà lại muốn tư hữu hóa nó, là chúng ta phiền não rồi. Phiền não chi cho nó mệt, nên chỉ cần yêu cầu bên phường xuống giải quyết thôi. Còn nếu mà giải quyết không được thì thôi cứ để đó, sao nó sai thì luật xử đó, luật không xử nó thì để nhân quả xử đó. Còn mình không có phải đi xử thế, không làm công việc ôm đờm của thẩm phán. Nhiều người đã ôm công việc của thẩm phán ở trong tương quan xã hội đối với những người làm xấu với mình. Bước cuối cùng là không trách tất cả những cái thành quả mà ta đạt được khi thực tập bảy tối giác ngộ. Cái nhận dạng nó có giá trị tích cực cho chúng ta, và chẳng qua chúng cũng chỉ là những phương tiện như là ngón tay để chỉ mặt trăng, chiếc bè để qua sông thôi, chứ không phải là cái chúng ta đội trên đầu. Và do vậy người có thực tập này mới đạt được trạng thái xả ở mức độ tuyệt đó, chứ mà không chúng ta sẽ dừng lại thành quả. Phương pháp quán thứ năm đó là tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì ai cũng biết hết rồi. Trên thực tế đó, từ ngày lặp lại phương pháp này, đối tượng này đó, là để nhắc nhở chúng ta áp dụng công thức nhân quả hai lớp cho mọi vấn nạn tốt hay là xấu ở trong cuộc đời để giải quyết nó. Cái công thức của tứ diệu đế thì quá rõ nè: quả khổ, quả tiêu cực, như là thực tại trở ngại đó, nó là một hiện thực mà ta không được trốn đào tẩu, phải nhìn nó bằng một bản lĩnh để chúng ta mới có cơ hội phân tích nguyên nhân tại sao nó xuất hiện và nó có mặt như thế này. Thay vì ngồi than rồi trách tắc không có dẫn đi tới đâu, bế tắc mới ngày càng gia tăng. Lớp nhân quả thứ hai được Đức Phật phân tích đó là bản chất của Niết Bàn, tức là trạng thái an lạc cao nhất mà mỗi hành giả có thể đạt được trong quá trình trải nghiệm thực tập nó. và con đường bát chánh đạo được gọi chung là con đường trung đạo, có khả năng giải phóng mọi khổ đau. Người thực tập bát chánh đạo rốt ráo thì có thể trở thành là thánh, và phương pháp này chỉ nên áp dụng với người xuất gia. Người sử dụng bát chánh đạo như một phương tiện để có được phước báo, an vui, hạnh phúc, nghề nghiệp vững vàng thì có thể trở thành là một bậc chân nhân và có phước. Điều đó áp dụng cho người tại gia. Đức Phật đã nói điều đó rất rõ ở trong kinh Trung Bộ. Tứ Diệu Đế có hai cái khả năng để tiếp cận hai thành quả. Thành quả phước để trở thành chân nhân đối với người tại gia, thành quả giải thoát đối với các bậc xuất gia. Nhưng rất tiếc là trong quá trình truyền bá đó thì phần lớn các vị tu sĩ chúng ta đó, cho vì quá nhiệt tình, mong mỏi là người tại gia nào cũng được giải thoát luân hồi hết. Trên thực tế thì họ làm sao giải thoát nổi? Người xuất gia đã đúc tu 50 kiếp rồi chứ ăn chung gì? Tại gia giải thoát để làm gì? Không cần. Đức Phật không dạy giải thoát cho tại gia. Có thể quan điểm này rất là khác với những gì chúng ta đã được nghe và khích lệ. Trong kinh Đức Phật nêu rõ chuyện ấy. Ai không cảm thấy thỏa mãn với các hạnh phúc tại gia đang có thì nên phát tâm trở thành người xuất gia, để ta có trọn thời gian, không gian, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh thuận lợi để làm việc ấy. Còn đối với tư cách là tại gia đó thì đừng có quá tu tập một cách như là người xuất gia. Ngoài trừ thì đó là đang sống độc thân, hoặc là trở thành là người quả phụ, hay là người chồng mất vợ mà không có nhu cầu tái giá. Thì cái việc mà sống tại gia với tư thế là độc thân như vậy đó, nó giúp cho họ có thể thực tập một cách trọn vẹn. Vì cái yếu tố quan trọng nhất đó, là thế giới cõi dục đó, Kama, đã được họ gọi là không mạng đến nữa, không quan tâm đến nữa. Thì nó gần với đời sống người xuất gia thì không sao. Còn tất cả những người đang sống trong quan hệ vợ chồng thì việc mà tu gắt của người chừng nào thì tạo ra cái rắc rối cho gia đình chừng đấy. Nói như thế thì đừng hiểu lầm là chống cái chuyện tu. Hay nhiều bà vợ tu quá mức làm cho ông tòng cảm thấy ghen với Đức Phật ấy. Kể từ khi vợ tôi làm đệ tử của ngài rồi đó thì hầu như vợ tôi không còn quan tâm gì đến tôi nữa chứ. Mà đâu có cần tu như thế. Đức Phật quy định tại gia là 5 điều đạo đức, 3 ngôi tâm linh, rồi 4 pháp đắc nhân tâm, 4 thí cúng dường, hiểu nhân quả, tránh nghiệp xấu là tốt rồi, chứ đâu có yêu cầu giải thoát làm gì đâu. Bây giờ cái nghi thức tụng niệm, phương pháp hành trì của người xuất gia chúng ta đó đã được áp dụng phổ đồng, phổ điều cho người tại gia, cho nên kết quả trục trặc lắm. Và chúng tôi xem đây là như là một cái nghi vấn lớn, có thể nó có yếu tố chủ quan, rằng là do vì truyền bá con đường giải thoát cho người tại gia, cho nên rất nhiều người tại gia không muốn đến với đạo Phật. Họ đâu có nhu cầu giải thoát đâu, muốn hưởng thụ mà, hưởng phước báo trên cõi người này. Mà giờ đến chùa hướng dẫn giải thoát, tu niệm Phật để giải thoát, làm sao giải thoát nổi? Tại vì giải thoát là phải chuyển hóa dục, mà dục là bản chất của người tại gia. Đức Phật đâu có cấm đâu, Đức Phật chỉ dạy là chánh dục, là chánh dâm, đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng luật, đúng đạo đức. Mà không chịu hóa được nó thì có tu cỡ gì cũng là để tu phước thôi, chứ làm sao giải thoát được. Do đó tập quán chiếu để ta thấy rõ là đâu là nên đi, đâu là nên dừng, đâu là vừa phải, theo ý nghĩa là trung đạo. Trung đạo với người tại gia đó là hưởng phước, với tư cách là một bậc chân nhân nhưng không đắm nhiễm nó trong sinh tử luân hồi. Còn trung đạo đối với người xuất gia là để giải thoát sanh tử. Hai cái này nó phải được hiểu rất rõ với nhau. Nói tóm lại là trong phương pháp quán pháp đấy, thì đối tượng của nó cũng nên chọn lọc, chứ không có bao giờ được Đức Phật nói khích lệ là mỗi sự hiện tượng mỗi vẫn nhiều quá, quán cái gì vậy? Nó có cái cụ thể, cái nào được xem là quan tâm chính. Mà theo cái trình tự của kinh tứ niệm xứ thì ngài đặt cái năm trói buộc tâm lên lên mối quan tâm hàng đầu, và đến là năm thủ uẩn, hai đối tượng này đã thuộc về chấp trước. Đề thứ ba đó, cái nguyên nhân sâu xa của sự chấp trước đó là các giác quan và thế giới trần cảnh. Thứ tư là mới là bảy tố giác ngộ. Bảy tố giác ngộ đó là con đường để mà chặt đứt ba cái đối tượng chấp trước rồi tiêu. Và thứ năm đó, nếu làm mà chưa có hiệu quả đó, thì nhắc lại công thức tứ diệu đế, phân tích mọi thứ trên cuộc đời này, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, lãnh vực ngành nghề nào, tôn giáo, triết học, văn vật, cũng phải dựa trên hai lớp quả nhân, quả nhân bế tắc và quả nhân của hạnh phúc. Thì lúc đó ta mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Cho nên dịch ngữ quán pháp vô ngã của các tổ Trung Hoa nó không thích hợp. Mà nếu không nói, không khéo nó có thể dẫn đến sự giới hạn nội dung về quán pháp mà Đức Phật đã dạy rất là sâu sắc. Nó có một cái tiến trình, và đi theo trình tự đó đó thì chúng ta sẽ làm chủ được cả một cái sự tu tập của chúng ta. Nên quán pháp không chỉ đơn thuần là chỉ quán về chánh pháp hay là về thế giới hiện tượng, mà quán theo một trình tự có lệ để chúng ta làm chủ được tâm, thân và cuộc sống, trên cơ sở đó làm chủ được nghiệp để phát huy được đời sống đạo đức và tâm linh. Bây giờ thì còn khoảng 30 phút chúng ta có thể giao lưu bằng cách là đặt những câu hỏi. Nên rất mong quý vị xuất gia trẻ đó và các Phật tử có thể nêu ra những thắc mắc để chúng ta cùng chia sẻ. Nội dung của các câu hỏi có thể gắn liền với cái đề tài ngày hôm nay, hoặc là bất kỳ một vấn đề gì về Phật học nói chung, và cố gắng là tránh những câu hỏi lý thuyết thì ta có thể đọc được từ sách vở.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch toàn thể đại chúng. Hôm trước Đại Đức Giảng Sư có ý là mà xin gửi cho tất cả chư tăng ở đây có những câu hỏi nào liên quan đến những chủ đề của Đại Đức Giảng Sư, hay là những cái những nghi vấn ở ngoài. Thì hôm đó thì không có thời gian, cho nên hôm nay con có giữ lại những cái câu hỏi. Hôm trước Đại Đức Giảng Sư có nêu lên vấn đề bổn phận có một vị trụ trì 7 trong 1, trong đó có những vấn đề liên quan đến vấn đề giáo dục, quảng pháp, cũng như là những công tác từ thiện. Thì có một vị đại đức đã gửi cho con một cái câu hỏi mà có nghĩa cho liên quan đến vấn đề hoằng dương Phật pháp. Thì một vị đại đức đấy có năng lực chứ, nó con nói rằng là nhờ con hỏi đại đức dùm cho và chỉ bày cho một cái ý, đó là hiện nay chúng con đi hành đạo và có một số cư sĩ yêu cầu chúng con nói rõ nội dung và làm thế nào để hướng dẫn cho con người, kể cả Phật tử và không phải Phật tử, sống tốt đời đẹp đạo theo giáo pháp của Phật tổ. Đây là một đề tài chúng con còn lúng túng. Nếu được, kính bạch pháp sư, giáo thọ sư dành thời gian cho chủ đề này và cho phép chúng con được học hoặc trả lời gợi ý, trong đó có thể cho một khái niệm hoặc là định nghĩa tốt đời đẹp đạo. Con thỉnh Đại Đức Giảng Sư cho một ý kiến về khái niệm mà Đại Đức này có lẽ muốn nhấn mạnh lên một khái niệm về hai chữ tốt đời và đẹp đạo. A Di Đà Phật, xin công thỉnh đây.
Cảm ơn câu hỏi rất có ý nghĩa. Chủ trương tốt đời đẹp đạo là của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa hóa. Sở dĩ chủ trương đó nó có mặt là bởi vì có một số tôn giáo tại Việt Nam đó không làm tốt đời, vì sự có mặt của nó đó gắn liền với dấu dài xâm lược của thực dân. Cũng không làm đẹp đạo bởi vì nó đi ngược lại với những lời dạy trong các kinh thánh vốn được xem như là cái hệ quy chiếu chân lý rất là quan trọng. Cho nên chủ trương túc đại đạt đạo không cần phải áp dụng cho Phật giáo, vì đạo Phật là đạo nhập thế, bản chất đó là tốt đề này. Và đạo Phật đó, nó có đến năm phương diện lệ lạc, lệ lạc nhân bản là ở cái cấp mà phổ thông nhất, mà phần lớn chúng ta đều hướng về các tôn giáo chỉ mới dừng lại chỗ đó. Còn cái lệ lạc tốt đẹp hơn của cuộc đời đó, đó là lệ lạc thành văn La Hán Bồ Tát và Phật, tức là làm để thăng hoa đời sống, nhận thức, đạo đức và nhân phẩm của con người lên. Cho nên bản chất nó là đẹp đạo, và đạo Phật thật sự là đẹp, đẹp về các giá trị và nó cống hiến và phục vụ con người. Cho nên cái câu tuyên bố về sự ra đời của Đức Phật đó, sự ra đời của một người mang lại hạnh phúc cho số đông, phúc lệ cho chư thiên và loài người, người đó là ai? Đức Như Lai, bậc chánh đẳng, chánh giác. Như vậy là trong cái thông điệp và hiện hữu của ngài đó, về sự hiện hữu của ngài đó, để nói rõ là đạo đó là phục vụ cho cuộc đời, chứ phải cuộc đời sinh ra để phục vụ cho đạo. Và đạo như thế được gọi là đẹp đạo. Chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tốt đời đẹp đạo như vừa nói đó là một sự khích lệ quay trở về với dân tộc. Đối với các tôn giáo nào đã từng có một giai đoạn nhiều hay ít gắn liền với phản dân tộc, chứ vì hiến pháp Việt Nam trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa đó chủ trương là các tôn giáo bình đẳng, cho nên khi đưa ra một cái tông chỉ gì đó thì nhà nước cũng áp dụng chung. Các phương pháp tốt đời của Phật giáo đó, được trình bày trong đến vài trăm bài kinh khác nhau. Chẳng hạn như tốt đời với cách là nhà quản trị quốc gia, bao gồm chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, rồi các vai trò của bộ chính trị, hay là những người nói chung cầm cân lấy một quốc gia đó, là phải thực tập 10 dương tử pháp, tức là 10 nghệ thuật để quản trị một quốc gia hạnh phúc, hòa bình, phát triển bền vững. Còn đối với tất cả mọi người thì Đức Phật khuyên là phải giữ 4 trọng ân ơn tổ quốc để ta đền đáp. Và do vậy khi quốc gia lâm nguy thì phải có trách nhiệm mang cái nghiệp chiến tranh về phía bản thân mình để mang lại hòa bình cho tập thể, cho một quốc gia. Cho nên nghiệp sát vẫn có, nhưng mà phước báo của việc bảo vệ hòa bình nó lại lớn hơn. Và do vậy trong bù trừ của nhân quả đó, thì người Phật tử mà tham chiến phát xuất từ lòng từ bi sẽ không có những cái hậu quả nặng như là những người phát xuất từ lòng sân hận, do thấy máu đổ, thịt rơi, xương tan, nhà cửa tan nát, v.v. Đó là những cái cách làm đẹp đạo, đẹp đời. Đẹp đời đó còn được thể hiện qua các hình thức bố thí, ái ngữ, lễ hành, đồng sự. Bố thí là chia sẻ trên tinh thần rộng lượng, thể rủ nỗi đau, vun hạnh phúc. Còn ái ngữ thì nó tạo ra cái tương quan xã hội một cách dân hóa, nhẹ nhàng, hạnh phúc, bình an. Lễ hành và đồng sự đó thì làm những việc làm vì tha nhân, vì lợi ích cộng đồng, lấy cái quyền lợi của tập thể lên làm đầu, và sự phục vụ nó đó không phải là chỉ tay năm ngón mà còn phải hòa đồng. Nhà lãnh đạo có mặt với tất cả các thành viên trong cùng một công việc, đi tiên phong và gương mẫu trong các nỗ lực chân chính cần phải có. Và nó còn có rất nhiều các phương pháp để mà đẹp đẽ khác. Và thái độ chính của nó là gì? Vô ngã, vị tha, không có chủ nghĩa công thần, không có bắt người khác phải đền ơn đáp nghĩa mình, vân vân. Thì sự đẹp đẽ như thế ta không thể nào tìm thấy ở trong các tôn giáo còn lại về phương diện dân bản. Và điều đó nó dẫn đến sự khác biệt rất lớn trong sự hành trì nói chung. Ví dụ như do Thái giáo là cái gốc mà từ đó nó phát sinh ra các tôn giáo như là Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống. Và từ Thiên Chúa giáo tách ra thì một cái tôn giáo mới, đó là Hồi giáo. Thì đều có ý niệm giống nhau là Thiên Quốc, tức là nước ở trên trời hay là nước trời. Do vậy các quốc gia mà họ đang sống nó không phải là mối quan tâm. Cho nên trong lịch sử phát triển của Thiên giáo ở các châu lục đó, thì hầu như các vị linh mục và các giáo dân nổi tiếng về vấn đề văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế của giai đoạn lịch sử đó thì trở thành là tay sai cho ngoại xâm để xâm lấn đất nước của họ. Thì họ nghĩ rằng đó là cái nghệ thuật để xây dựng thiên quốc ở trên quốc gia của họ. Còn Phật giáo thì không có thế. Phật giáo dạy chúng ta yêu nước, giữ vững bờ cõi để tạo ra cái công bằng xã hội và không cho các hình thức chiến tranh xuất hiện, những cái lợi dụng danh nghĩa mở mang văn hóa cho những nước nhược tiểu, lạc hậu, thấp kém có cơ hội được xuất hiện trong bất cứ một hình thức nào. Cho nên nói tóm lại đó, thì trong giai đoạn phát triển này đó, những người xuất gia chúng ta nên mạnh dạn có những hình thức tư vấn những quan chức chính phủ dưới những cái cấp khác nhau, cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã. Rồi nếu có cơ hội đó thì phải sử dụng những cái từ khác nhau. Tốt đề đẹp đạo, nó hiểu ngầm rằng là vì trong quá khứ nó chưa từng tốt đề và trong hiện tại nó vẫn chưa được tốt đạo, cho nên cần phải làm gì đó để tốt đời đẹp đạo. Giáo chỉ hành trì của Phật giáo trong lịch sử dân loại nó là thế rồi, cho nên không cần phải đưa ra tông chỉ đó nữa. Ví dụ như tôi đề cái bản là không được phóng quế nơi đây, tại vì chỗ đó phóng quế nhiều quá, người ta mới ghi như thế. Do đó bình đẳng các tôn giáo trước pháp luật á, theo những tôi đó, nó hay về phương diện lý thuyết nhưng mà nó trục trặc về phương diện thực tiễn. Trong một số văn kiện chúng tôi gửi riêng cho lãnh đạo của chính Việt Nam hiện tại trong mấy năm qua, chúng tôi có nhắc khá nhiều về vấn đề này. Ở chỗ đó là một tôn giáo gắn liền với đất nước 2000 năm trong thăng trầm. Trong trầm á, thì Phật giáo đứng về cái những cuộc khởi nghĩa, những cuộc chiến tranh quệ quốc. Trong thời bình á, thì Phật giáo xây dựng và phát triển quốc gia bằng đạo đức học, xã hội học, triết học của mình. Nhưng mà nếu mà bị ứng xử một cách ngang bằng với các tôn giáo mà chưa từng có tốt đời đẹp đạo đó, thì cái thiện không được phát huy, cái thiện không được khích lệ. Trong cái đó cái ác á, thì được á, dỗ về. Cái xấu, cái tiêu cực thì được nâng đỡ. Và hiện nay nó là cái chính sách chung ở tại đất nước Việt Nam. Do đó phải có một sự thay đổi chính sách bằng cách là thừa nhận một cách ngấm ngầm, như là hiến pháp vân vân, rằng Phật giáo như là sự chọn lựa tâm linh của đất nước Việt Nam. Và đây là cái con đường trở về rất là tốt. Điều đó nó không có gì là bất bình đẳng về xã hội. Nước nào cũng vậy thôi. Thí dụ như Mỹ đi, Tin Lành là ý thức hệ chính. Mặc dù hiến pháp là quy định là các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng trong đồng tiền của họ, họ ghi một cái câu thể hiện cái ưu tiên của Chúa: In God we trust. Chúng ta tin vào Thượng Đế. Nó rõ ràng xem Tin Lành như là quốc giáo. Mặc dù hiến pháp không có như thế, nhưng mà nó có những cách gián tiếp để thừa nhận việc ấy. Cho nên khi Bush sang Việt Nam làm việc, thì mỗi buổi sáng ông tới nhà thờ ở Hà Nội đi lễ. Bill Clinton cũng thế. Thì đó chứng tỏ cái tính ưu tiên về tôn giáo mà các vị lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ đã làm. Và hiện nay đó thì Việt Nam đang có một cái triển vọng tích cực. Đó là vào năm 2009 đó, thì lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Đức Giác Hoàng Trần Nhân Tông, thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng gần như là đến hơn một phân nữa. Các bộ trưởng cũng đã đến dự rất là đông và được truyền hình trực tiếp. Ngày hôm đó khi tưởng niệm thì tất cả các vị đều chấp tay. Dầu theo luật lệ, điều lệ của đảng là họ không có tôn giáo, không ai được chấp tay, nhưng mà ngày hôm đó chấp tay hết. Đó là một sự quay trở về với đạo lý dân tộc, vì thấy rất rõ là đạo Phật là tốt cho đời, và còn thậm chí hơn thế nữa. Còn muốn tốt đời thì đạo nó phải đẹp. Và gần đây đó thì khoảng 3 năm trở lại, nhà nước Việt Nam có chủ trương là noi gương mà học theo đạo đức Hồ Chí Minh. Nói một cách nghiêm túc, đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức Phật giáo. Vì cụ Hồ đã có 3 năm xuất gia tu học tại Thái Lan. Mà mấy chục năm trước đó, vì những lý do tế nhị về chính trị, Việt Nam không công bố, không thừa nhận việc này. Mà giờ được phía nước Thái đó có yêu cầu. Và bây giờ đó, nhà tưởng niệm về cụ Hồ với tức là một người tu tại Thái Lan đã được xây dựng mấy năm vừa qua rồi. Lượng du khách tới đó khá đông. Rất nhiều câu dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là lấy từ ý tưởng của Đức Phật, thì nó khó có thể phủ định được lắm. Ví dụ cái câu sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nếu ta so sánh với câu dược sư đó, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng chân lý Phật dạy không bao giờ thay đổi. Mô tiếp giống giống nhau thôi. Và Đức Phật là bậc thầy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở chùa, ăn cơm chùa, gõ mõ chùa, thực tập chùa, làm việc chùa. Cho nên tư tưởng và đạo đức của ông đó nó thấm nhuần rất nhiều với Đức Phật. Và khi Việt Nam chủ trương bắt chước Trung Quốc, sau khi Trung Quốc thực hiện thành công quay trở về với Mao Trạch Đông, thay vì nó là Marx và Lenin, thì Việt Nam quay trở về với đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là cách thức là quay trở về với đạo đức Phật giáo. Và đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Cho nên trong quá trình mà làm đạo đó, thì ta không lo gì những dấu chân hoàn hóa của đạo Phật là không có tốt đề. Vì đạo Phật có mặt là vì cuộc đời mà. Cho nên bao giờ, giai đoạn nào, dầu thuận hay là nghịch, thì Phật giáo vẫn phục vụ cho con người, phục vụ cho quyền lợi chính đáng của quốc gia. Còn đẹp đạo thì ta khỏi phải lo, vì đạo Phật là đẹp rồi, không cần phải thay đổi, không cần phải làm mới đó, chỉ cần thực hiện đúng nó là có kết quả. Còn có rất nhiều tôn giáo trong kinh thánh đó, nó sai với khoa học, sai với đạo đức, sai với rất nhiều thứ. Cho nên mà không làm đẹp đạo đó thì tôn giáo đó không thể nào tiếp tục để tồn tại được. Đó là một sự thật, dù ta không muốn nói đến, nó vẫn phải là thế thôi. Ví dụ như trong kinh thánh nói là quả đất là một mặt phẳng, bầu trời là một nắp dung. Bây giờ muốn làm đẹp đạo thì phải xóa cái này đi, phải phủ định cái tính khoa học trong kinh thánh. Và Đức Giáo Hoàng John Paul đầu nhị trước khi qua đời đó đã minh oan cho Galileo vì cái tội bị thiêu trên giàn hỏa đó, và thừa nhận là kinh thánh có sai lầm. Đó là một cái cách để làm đẹp đạo để tiếp tục được tồn tại thôi. Bằng không, nếu mà bảo thủ vào các quan điểm sai lầm trong kinh thánh đó, thì làm sao giới trẻ, giới trí thức có thể tiếp tục để tin. Cho nên các tôn giáo đó cần có nhu cầu làm đẹp đạo, còn chúng ta thì không, chúng ta chỉ giữ và phát huy đó thôi. Cái vấn đề ở chỗ đó là trong rất nhiều cái nghi thức và bản nghiệp của chúng ta là cái chữ Hán nhiều quá đi, cho nên người Việt Nam không hiểu được hết, chứ là không thấy được cái tính ưu việt của đạo Phật. Khi mà không thấy được tính ưu việt của đạo Phật á, thì ta không thể nào là làm cho đẹp đề trên nền tảng của đạo Phật đẹp trong bản chất, triết lý và hành trì của nó. Thì đó là cái điều khác biệt rất là lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo. Và thấy được điều này đó, thì các cái phong trào cách tân đạo Phật không có nghĩa là thay đổi phương pháp hành trì, chuyện đó không cần. Vì đó không khéo cho thành là cống cao ngã mạng đó. Bởi vì chân lý tứ diệu đế không có gì có thể hơn được. Về phương diện đạo đức học và giải quyết nhân quả trong các vấn đề xã hội nói chung. Còn học thức duyên khể và vũ trụ luận Phật giáo thì nó rất là khoa học á, không có cần gì phải điều chỉnh nó. Vô ngã vô thường là vừa về nhận thức luận, vừa về tâm lý học, để chúng ta xử lý những bế tắc và khổ đau, quá tốt. Và rất nhiều các pháp môn của Đức Phật cũng thế, không cần phải điều chỉnh mới. Vấn đề là chúng ta thực tập cho nó có đúng thôi. Vì trong thời gian lịch sử vừa qua đó, có đời vì cái tác động của phong tục tập quán văn hóa của từng bản địa mà đôi lúc nó bị hòa nhập bởi các cái tín ngưỡng, thậm chí là mê tín dân gian. Bây giờ công việc chúng ta phải làm là gì? Là chặt đi các cái dây tùm rễ đó để cho thân cây bồ đề nó được nhìn với toàn thân nhánh lá của nó một cách trọn vẹn từ bất cứ một góc độ nào. Thì đó là một vài chia sẻ của chúng tôi về vấn đề tốt đời đẹp đạo. Xin nêu câu hỏi khác.
Thầy Đức Phật, thầy cho xin một câu hỏi nữa được không ạ? Kính bạch thầy, có một vị sa di có một cái khi học lịch sử Đức Phật thì có thắc mắc về vấn đề cái Nam Hoàng Dương của Đức Thế Tôn. Theo Bắc truyền cũng như Nam truyền thì không giống nhau, có một bên thì nó là 45 năm và một bên là nó 49 năm. Xin thầy có thể xác định lại và có thể có một câu trả lời nào để cho thầy sa di được an tâm. Xin cảm ơn
sư. Xác định lại thì không đủ tư cách vì nó thuộc về truyền thống đã lâu đời mấy nghìn năm rồi. Thì ai theo Bắc Tông á thì sử dụng con số 49, ai theo Nam Tông á thì sử dụng con số 45 năm. Về phương diện lịch sử đó thì giả thuyết của Nam Tông á là đứng vững hơn. Đức Phật xuất gia vào năm 29 tuổi, 6 năm tu khổ hạnh, như vậy là chứng đạo ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80, cho nên là có 45 năm hoằng pháp. Điều đó nó xác thực và nó thấy rõ được cái tính đóng góp của Đức Phật lịch sử. Một vị Thái tử Đông Cung đến 29 tuổi mới đính hôn, đầu năm đính hôn mà cuối năm đã đi xuất gia, thì hết sức là ấn tượng phải không ạ? Tức là mãi mê đến cái việc đóng góp xã tắc quê hương cho ba tánh mà quên cả hạnh phúc bản thân, khi mà bị vua cha ép lắm mới đi xuất gia thôi, mới đi lấy vợ thôi, thì đó nó ấn tượng hơn. Còn cái giả thuyết của Bắc Tông đó thì đặt ra đó là thái tử giác ngộ sớm ở 19 tuổi xuân là đi xuất gia, 5 năm đi tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Thì bây giờ ta dựa vào các văn bản của kinh Tạng Pali, kinh A Hàm, kinh Đại Thừa thì 5 năm tìm đạo đó là cái gì? Không có. Rõ ràng Đức Phật gặp hai bậc thầy Alala và Út Đầu Lâm Phất là ở tại Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly là nửa chặng đường từ Ca Tỳ La Vệ đi xuống Ma Kiệt Đà, mà trung tâm điểm của nó đó là vẫn là cái khu vực Bồ Đề Đậu Tràng đó. Thế đi như thế thì đâu thể là 5 năm được, đi bộ đó thì chừng là 1 tháng mấy, 2 tháng là đến rồi. Cho nên truy 5 năm đi tầm đạo ra không có. Ở đâu, với ai, như thế nào, không có câu giải đáp. Và nếu Đức Phật mà phải trải qua đến 5 năm tình đạo là 6 năm khổ hạnh, tức là 6 năm đó cũng là tiếp tục tình đạo thôi, thì động một cái sai lầm về phương pháp thì Đức Phật đâu có gì là đặc biệt đâu. Đến mất 11 năm lẳng quẳng mới tìm ra được giải pháp. Cho nên là giả thuyết của Nam Tông theo chúng tôi vẫn thuyết phục hơn khá nhiều so với giả thuyết của Bắc Tông. Một vấn đề đặt ra nữa đó, nếu ta dựa vào giả thuyết Nam Tông á, 19 tuổi đi tu, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, như vậy là 30 tuổi. Mà Đức Phật qua đề là ở năm 80 tuổi, thì như vậy là 50 năm chứ đâu phải là 49. Từ đó chúng ta được phép suy luận rằng là vì người Trung Hoa quan trọng đến con số 7, vốn là con số biểu tượng, cho nên 7 lần 7 là 49, thay vì đó là 50 năm, nếu theo Bắc Tông phải là 50 năm hoằng pháp chứ không phải là 49 năm. Thì họ bỏ mất một năm để lấy con số biểu tượng, nó là 49 năm thuyết pháp. 19 với 5 là 24, 24 với 6 là 30, qua đời tuổi 80 thì 50 năm chứ làm sao là 49 được, phải không ạ? Cho nên là dựa vào hai dữ liệu về trên thì dữ liệu Nam Tông vẫn là xác đáng hơn hết. Và các văn bản của Kỳ Na giáo, một tôn giáo có trước đạo Phật khoảng 6 năm, và một số văn bản của Bà La Môn giáo trong Upanishad đồng thời và sau thời của Đức Phật á, thì ta thấy là con số 45 năm là nó chuẩn ha. Còn con số 49 là nó không có chuẩn về điều ấy lắm. Cho nên về phía bản thân chúng tôi, mặc dù xuất thân từ bên truyền thống Đại Thừa, nhưng vẫn thích con số 45 năm hơn. Nó thiết thực hơn, chứ không có gò ép. Còn số 49 nó giống như là bonsai của Nhật á, cái cây nó đang lớn phải làm sao cho nó lùn lại, nó phì thân ra, rồi nó gồ ghề lên để cho nó đẹp. Thế nó o mà, o bế như thế nào nó theo cái dùng ý của mình. Còn số 45 là con số tự nhiên, nó không có bụng biểu tượng gì hết, nó chỉ quần quá là nhân duyên thôi. Và Đức Phật qua đời vì ăn ngộ độc thực phẩm này. Chứ nếu mà Đức Phật mà quần quá trong giai đoạn này thì ăn cái loại nấm heo rừng đó ngày cũng đâu chết đâu, thì cấp cứu cho bệnh viện là hết thôi. Khi bị ngộ độc thực phẩm cho nên ngày qua đời ở tuổi 80, đó là chuyện rất là bình thường đó. Về nhân quả ở đây đó là ăn uống, tuổi thọ, sự sống và cái chết. Cho nên Đại Thừa luôn luôn dùng giả thuyết là thị hiện, tức là giả vờ đóng kịch, chứ thực tế là không có. Và kinh Đại Bát Niết Bàn thì mô tả cái đó là khá kỹ. Mỗi một cái giai đoạn trong 8 giai đoạn thành đạo, hay là gọi là bát tướng thành đạo đấy, cái điều là đóng kịch hết đó. Thế vậy còn gì nữa bài học cho chúng ta không à? Có ai mà nghe theo các nghệ sĩ đóng kịch ở trên sân khấu đâu? Có ai nghe theo cái lời khuyên của các diễn viên điện ảnh đâu? Nó đời thật người ta mới thích, chứ còn nó chỉ dừng lại hoặc là hư cấu, giả tạo, hoặc là thậm chí là tưởng tượng ra thôi. Đời sống thực nó khác với sân khấu, khác với phim ảnh lắm. Ai mà dựa vào sân khấu điện ảnh là có đứa chết ấy, khổ ấy. Cho nên nói tóm lại là dữ liệu 45 năm nó vẫn chuẩn, và nó có cái giá trị lịch sử hơn nhiều so với dữ liệu là 49 năm. Trong khi chờ đợi một câu hỏi khác đó, thì có một câu hỏi do một Phật tử gửi lên. Chúng tôi lớn tuổi, ngồi thiền dù bán già cũng không ngồi lâu được vì bị thói quá xương. Vậy chúng tôi có thể tu thiền không bằng phương pháp ngồi, hoặc là nếu có ngồi thì ngồi 15 phút có được không? Hay hoặc là có thể thay đổi tư thế? Đây là câu hỏi rất là thiết thực. Phương pháp ngồi thiền đối với Ấn Độ đó, nó trở thành như là một cái quan niệm về sự tu. Tôn giáo nào cũng ngồi thiền hết á. Tôn giáo nào không ngồi thiền thì không được xem là tôn giáo. Nó như là một mặc định văn hóa. Cũng giống như ngày xưa mà tu sĩ nào không đi hành khác không phải là tu sĩ, cũng là một mặc định về văn hóa. Sau này Đức Phật thấy rất rõ là thiền, từ cái thiền tọa có thể giúp cho chúng ta dễ đạt được định tĩnh nhất tâm. Nên là sự triển khai của Ngài như là một khám phá mới ở trong lịch sử tâm linh của Ấn Độ đó là tứ thiền. Thì định chỉ là một phần ở trong đó thôi. Mà định nó phát xuất từ đâu? Từ cái ngồi. Nhưng mà sơ thiền là gì? Là chuyển hóa được năng lượng tính dục. Cái đó đâu đòi hỏi đến ngồi đâu. Nó đòi hỏi đến sự thực tập bằng tâm, chuyển hóa của thân. Như vậy là chứng được sơ thiền hoàn toàn không liên hệ gì đến cái ngồi. Nhị thiền là định sanh hỷ lạc, nó mới nhờ đến cái ngồi thôi để mà hỗ trợ. Rồi cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc, thì nó cũng liên hệ một phần đến ngồi. Xả niệm thanh tịnh nó cũng liên hệ đến ngồi. Nhưng mà ly hỷ và xả niệm á, ta đứng nằm ta cũng thực hiện được. Cho nên về sau này đó, cái mấu chốt quan trọng nhất của sự tu tập Phật giáo đó là chánh niệm, để ta có thể trải nghiệm đó trong ngồi, nằm và đi. Chứ còn đứng thì khó thực tập lắm. Thực tập chánh niệm trong đứng là khó lắm. Hơi đứng lâu ngày sẽ bị bệnh. Cho đó là đi đó, nó là một cái vận hành. Và trải nghiệm chánh niệm trong nó sẽ giúp cho chúng ta vừa có sức khỏe và vừa có sự bình an của tâm. Còn nằm á, thì thực tập rất là tốt để là khỏi phải bù đầu, bù cổ, căng thần kinh, cảm xúc, thái độ, rũ bỏ hết và đưa giấc ngủ một cách ngon lành, nhẹ nhàng, thư thái trong thời gian sớm nhất, để tái phục hoạt lại cái sức khỏe của một ngày lao động mệt mỏi. Như vậy là thiền có thể thực hiện tốt nhất là đi, nằm và ngồi. Ngồi á, thì một ngày cũng có mấy tiếng thôi. Như vậy là đi và nằm nó vẫn là nhiều hơn. Thì thiền ở trong nằm á, là sao? Tức là chánh niệm trước khi ngủ, để suốt 8 giờ ngủ, còn nó xuất gia khoảng chừng 5 giờ ngủ là không có mộng mị. Tức là chánh niệm ở trong giấc ngủ. Điều đó rất là khó thực tập. Nhưng nếu làm được á thì sức khỏe rất là tốt. Cái đó là đối với Phật tử tại gia, hay là đối với ai mà có những cái chứng bệnh là thoái hóa khớp, thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp nói chung á, thì không nên thực tập thiền bằng ngồi. Mà nếu có ngồi đó thì ta ngồi bằng cái ghế làm riêng cho mình, để cái tư thế xương nó không có bị sụn khung như thế này, co thế kia, mà có thể dùng cái điểm tựa hỗ trợ cũng được, không sao hết. Có được quan trọng là ta có được cái chánh niệm trong lúc ngồi ta. Chứ nếu mà cái đau nó do thoái hóa khớp, thoái vị địa điểm thì khó có thể tập trung được lắm, và do đó sự thực tập nó sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Cho nên khi vào chùa tụng kinh đó, thì ai mà đau nhức xương khớp thì cứ ngồi ghế. Thậm chí ở nhà tụng kinh quý vị có thể để cái bàn, ngồi cái ghế, không cần phải ngồi xếp đặt. Không cần như thế, vẫn có tác dụng giá trị tương đương thôi. Thiền viện Minh Đăng Quang ở tại Houston, Texas, do Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thích Giác Nhiên sáng lập đó, là mua lại từ nhà thờ của Thiên Chúa Giáo. 4 lần có mặt ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đều có cái may mắn là được thuyết giảng tại cái ngôi chùa này. Vì mua từ nhà thờ Thiên Chúa Giáo cho nên Hòa Thượng Pháp Sư đó đã không có phải thay đổi cái cấu trúc của nhà thờ có sẵn, mà chỉ thay thế cái thập giá bằng chữ dạng đó và cái hoa sen để trở thành là cái chùa. Trong đó Hòa Thượng cũng rất là sáng tạo, giải phóng đi 4 cái giải ghế ngồi đầu á, để cho Phật tử nào có nhu cầu lại đó thì thực hiện lại ở bên trên. Còn các Phật tử đến chùa tụng kinh nghe pháp là ngồi ghế, tại vì nhà thờ được thiết kế có một cái bàn, và ở dưới chân á nó có một cái tợ nho nhỏ để mình quỳ, mà cái tợ đó nó được bọc bằng một cái lớp niệm cho nên quỳ nó không có đau đầu gối. Nhất là người già đau đầu gối lắm, rồi vì đời sống vợ chồng á làm cho nó sụn á, ở trên mấy đầu gối nó ngày còn bị mòn mỏi đi, cho nên quỳ một cái là nó đau lắm. Còn với trẻ mặc quần tây mà quỳ là nó căng thẳng cả các cơ bắp. Cho nên Hòa Thượng đã để nguyên các vị trí ghế ở trên chánh điện. Chúng tôi cho rằng đó là một sáng tạo rất là ấn tượng, mà nếu các chùa chúng ta mạnh dạn làm như thế thì tốt lắm. Cho nên vì sao thì giới trẻ giới già không còn sợ hãi bởi việc ngồi đau nhức xương khớp hay là do những cái chứng bệnh già gây ra, và vẫn có thể trải nghiệm chánh định được. Tại vì chánh định và chánh định nó thuộc về sự làm chủ tâm. Còn cái tư thế ngồi đó nó chỉ hỗ trợ đó đối với những người khỏe thôi, chứ người bệnh mà ngồi nhiều đó là bị liệt luôn á. Đang bị đau nhức xương khớp mà ngồi 6 tiếng là trước sau gì cũng bị sụi à. Còn Tây Tạng người ta còn giải thích theo mức độ hấp dẫn chút xíu, là khi mà ngồi trước già hai cái lòng bàn chân nó áp lên như nhau, thế này ta gọi là âm dương giao, tức là để có một cái sự hài hòa giữa cái âm và dương ở trong cơ thể. Điều đó chỉ thực hiện được trong một cơ thể có sức khỏe tốt, chứ không phải là trong một cơ thể bị bệnh hoạn. Cho nên tương tự đối với các hành giả tịnh độ tông, niệm Phật, mật tông, trì chú, thiền tông á, là chánh niệm và tỉnh thức á, thì ngồi chỉ là một phương tiện thôi, vì sơ quả không có nhu cầu đến ngồi. Nhưng mà muốn chứng những cái quả cao thì phải cần đến ngồi. Nhưng về sau này trong các bản kinh thì chúng ta thấy cái hiện tượng mà chứng đạo tập thể đó là có, thông qua nghe giảng một bài kinh. Thì việc đó nó liên hệ đến cái sự chuyển hóa tâm, các phiền não tham sân si đã đến lúc chín mùi, chứ họ có ngồi thiền đâu, đang ngồi nghe giảng mà có ngồi thiền đâu mà vẫn chứng đạo được. Và tương tự các vị thiền sư Trung Quốc như ngài Hương Nghiêm cuốc đất trồng khoai thôi, mà viên sỏi va vào trong cái thanh trúc tạo ra một âm thanh, từ đó giác ngộ quay về tổ Quy Sơn để lại tạ lễ, đơn giản thế. Và hàng loạt các cái vị chứng đạo như thế, cho nên mới có danh xưng là thanh văn, quán âm thanh mà giác ngộ, hay nghe âm thanh là giảng mà giác ngộ. Chứ lúc đó đâu có phải ngồi thiền đâu, duyên giác là quán về nhân duyên mà giác ngộ, cũng đâu có nhất thiết phải ngồi thiền đâu. Độc giác là giác ngộ không có sự hỗ trợ của Phật, không ra đời cùng Phật. Và ba vị này đó đều có quả chứng tối đa là A La Hán. Cho nên ba mà là một thể hiện ba phương pháp tu khác nhau, thì việc ngồi cũng chỉ là một phương pháp, dầu tính ưu thế của đó cao hơn là các phương pháp còn lại. Do đó ta có thể ngồi ở trên ghế với tư cách làm sao cho thân thể nó đứng thoải mái, có cái hỗ trợ dựa như thế này thì nó đỡ mệt hơn. và kết quả của sự chánh niệm để giúp cho chúng ta được có niềm vui chắc chắn là cũng có thể thực hiện được. Chắc là hết giờ rồi, xin kết thúc tại đây.